Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Lô thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên của Pfizer đã tới Hàn Quốc. Hàn Quốc bồi dưỡng vaccine trở thành ngành công nghiệp chủ lực tương lai. Mỹ trừng phạt 7 cá nhân và một tổ chức liên quan đến chương trình phát triển tên lửa Bắc Triều Tiên. Lô thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên của Pfizer đã tới Hàn Quốc. Lúc 2 giờ chiều ngày 13 tháng 1, lô thuốc điều trị COVID-19 Paxlovid đầu tiên của hãng dược Pfizer đã về tới sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Lô thuốc đầu tiên gồm 21.000 liệu trình trong tổng số 762.000 liệu trình mà chính phủ Hàn Quốc ký hợp đồng đặt mua với Pfizer. Trong cuối tháng này, sẽ có thêm khoảng 10.000 liệu trình được nhập tiếp về Hàn Quốc. Đợt thuốc lần này sẽ được chuyển tới kho trung chuyển hàng hóa ở xã Ochang, thành phố Chongju, tỉnh Bắc Trung Tong, để phân phát tới các địa phương trên toàn quốc. Thuốc sẽ được sử dụng ngay từ ngày 14 tháng 1, bắt đầu từ các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng trong vòng 10 ngày trở lại đây. Cơ quan phòng dịch cam kết sẽ không phân biệt đối xử trong việc sử dụng thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bất kể bệnh nhân tiêm phòng vaccine hay chưa. Một liệu trình thuốc điều trị dạng uống của Pfizer dùng trong 5 ngày, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Dù triệu chứng của bệnh nhân thuyên giảm sau khi uống thuốc đi nữa, thì vẫn phải dùng đủ liệu trình trong 5 ngày. Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 13 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 4.167 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 4.000 ca. Đặc biệt, số ca nhiễm ngoại nhập trong ngày 12 tháng 1 tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục 391 ca. Số ca bệnh nặng giảm 48 ca còn 701 ca, thêm 44 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 0,91%. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng trên toàn quốc là 38,8%. Hàn Quốc bồi dưỡng vaccine trở thành ngành công nghiệp chủ lực tương lai. Chủ trì hội nghị xúc tiến 3 ngành công nghiệp tăng trưởng đổi mới vào ngày 13 tháng 1, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hong Nam-ki cho biết, chính phủ sẽ hỗ trợ đầu tư thiết bị cho khối tư nhân, quy mô 6.300 tỷ won, 5,3 tỷ đô la Mỹ cho tới năm 2024, nhằm bồi dưỡng ngành công nghiệp vaccine và nguyên phụ liệu trở thành ngành công nghiệp chip bán dẫn thứ hai, tức một ngành công nghiệp chủ lực của Hàn Quốc. Trong nửa đầu năm nay, Hàn Quốc sẽ thương mại hóa vaccine COVID-19 tự phát triển bằng công nghệ nội địa. Chính phủ sẽ hỗ trợ phát triển nhiều loại thuốc điều trị đa dạng. Trong năm 2022, chính phủ sẽ lập luật cơ bản về thúc đẩy y sinh học, lập phương án bồi dưỡng nhân tài, thiết lập hệ sinh thái y sinh học. Trong đó, chính phủ sẽ rót 353,9 tỷ won, 297,7 triệu đô la Mỹ ngân sách cho ba lĩnh vực tiềm năng trọng tâm là tân dược, thiết bị y tế đổi mới, y học tái tạo tiên tiến. Chính phủ cũng sẽ mở rộng chuyển đổi số thông tin chẩn đoán tại các cơ quan y tế, bắt tay nhanh vào chuẩn bị xây dựng dữ liệu lớn sinh học quy mô 1 triệu người. Ngoài ra, chính phủ quyết định sẽ hỗ trợ toàn diện như về thuế, nhằm bồi dưỡng 3 ngành công nghiệp tăng trưởng đổi mới là chip bán dẫn hệ thống, y sinh học và xe ô tô tương lai. Ngành công nghiệp DNA là Data, dữ liệu, Network, mạng, AI, trí tuệ nhân tạo. Trong năm qua, 3 ngành công nghiệp tăng trưởng đổi mới đều ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục. 3 ngành công nghiệp DNA cũng đang củng cố vững chắc vai trò là động lực tăng trưởng trọng tâm trong tương lai. Kim ngạch xuất khẩu 3 ngành công nghiệp tăng trưởng đổi mới đạt 63 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ sẽ mở rộng quy mô đầu tư tài chính liên quan tới các lĩnh vực này lên 12.200 tỷ won, 10,26 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, tăng 25,7% so với năm ngoái. Mỹ trừng phạt 7 cá nhân và một tổ chức liên quan đến chương trình phát triển tên lửa Bắc Triều Tiên. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 12 tháng 1 giờ địa phương cho biết đã liệt 6 đối tượng mang quốc tịch Bắc Triều Tiên, một công dân và một tổ chức Nga có dính líu đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc vào danh sách trừng phạt. Biện pháp này được đưa ra chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo mà nước này đã phóng trong ngày 11 tháng 1 là tên lửa bội siêu thanh. Đối tượng trừng phạt lần này gồm những người làm việc tại Viện Khoa học Quốc phòng Bắc Triều Tiên, được cho là đã phụ trách công việc nhập phụ tùng ở thành phố Vladivostok của Nga, Đại Liên và Thẩm Dương, Trung Quốc. một công dân và tổ chức Nga có tên trong danh sách trừng phạt thì được cho là có liên quan đến việc vận chuyển và buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc. Những đối tượng nằm trong danh sách đen này của Washington sẽ bị đóng băng tài sản ở Mỹ, đồng thời bị cấm giao dịch với công dân và các doanh nghiệp Mỹ. Mỹ cho biết, Viện Khoa học Quốc phòng miền Bắc đã lập tổ chức phụ trách hỗ trợ chương trình nghiên cứu và phát triển quốc phòng. Washington giải thích, động thái lần này là một phần trong những nỗ lực ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và phổ biến các công nghệ liên quan. Mỹ vẫn duy trì cam kết đối thoại và theo đuổi ngoại giao với miền Bắc, song mặt khác vẫn sẽ tiếp tục đối phó với mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân phi pháp của nước này. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần bổ sung thêm biện pháp trừng phạt, ngăn chặn mạnh mẽ chương trình tên lửa đạn đạo của miền Bắc, kêu gọi tất cả các nước thành viên thực hiện đầy đủ các nghị quyết và lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Phát biểu này cho thấy Washington có khả năng đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành động khiêu khích. Seoul hối thúc Bình Nhưỡng quay lại đối thoại, không làm xấu thêm tình hình. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13 tháng 1 đánh giá, việc Mỹ cấm vận 6 cá nhân quốc tịch Bắc Triều Tiên liên quan tới việc phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của miền Bắc đã phản ánh lập trường hiện tại của Washington, đó là thực thi cấm vận song song với đối thoại, là điều hết sức cấp thiết để phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Ngoại giao nhận định, Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Bắc Triều Tiên, nhưng cũng đồng thời giữ lập trường nhất quán là phải duy trì cấm vận với Bình Nhưỡng cho tới khi nào phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Trong thời gian tới, hai nước Hàn Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực nối lại đối thoại với miền Bắc để giải quyết căn bản vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Seoul hối thúc Bình Nhưỡng dừng các động thái làm xấu đi tình hình, quay trở lại đối thoại. Trước đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 12 tháng 1 giờ địa phương liệt 6 cá nhân quốc tịch Bắc Triều Tiên, trong đó có nhân lực thuộc Viện Khoa học Quốc phòng miền Bắc, cùng một cá nhân và một doanh nghiệp Nga, do dính líu tới việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và chương trình tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh miền Bắc đã 6 lần phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ sau tháng 9 năm ngoái, vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Washington vẫn tiếp tục tin tưởng rằng đối thoại và ngoại giao là phương án bền vững và hiệu quả duy nhất để đạt được hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Quân đội Hàn Mỹ cân nhắc hoãn tập trận quân sự chung sang tháng 4. Một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 13 tháng 1 cho biết, hai nước Hàn Mỹ đang thảo luận về kế hoạch hoãn tổ chức cuộc tập trận quân sự chung nửa đầu năm 2022 sang khoảng trung tuần tháng 4 thay vì tháng 3 như lịch trình ban đầu. Quân đội Hàn Mỹ đã tổ chức diễn tập quân sự chung quy mô lớn 2 lần mỗi năm, vào tháng 3 và tháng 8, nhằm kiểm tra tư thế phòng thủ liên quân, chuẩn bị cho động thái khiêu khích có thể xảy ra của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Seoul và Washington đang thảo luận về phương án lùi lịch tập trận chung sang tháng 4 do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hơn nữa, lịch trình tháng 3 trùng với lịch bầu cử Tổng thống Hàn Quốc ngày 9 tháng 3. Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trận sở chỉ huy liên quân 2 lần trong năm ngoái, vào ngày 8-18 tháng 3 và ngày 16-26 tháng 8. Trong hai cuộc tập trận này, hai nước đã không thực hiện đánh giá năng lực tác chiến toàn diện nhằm kiểm chứng năng lực của Bộ Tư lệnh Liên quân tương lai sau khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, do quy mô tập trận bị rút gọn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Được biết, số ca nhiễm COVID-19 trong quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tăng vọt cũng là một trong những nguyên nhân khiến hai nước xem xét hoãn tập trận quân sự chung. Tổng thống Hàn Quốc không xem xét dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Trả lời phỏng vấn bằng văn bản với phóng viên ngày 12 tháng 1, một quan chức cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Moon Jae-in không xem xét tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 diễn ra vào tháng tới. Thay vào đó, Seoul dự kiến sẽ cử một phái đoàn chính phủ tham gia sự kiện này như thông lệ. Quan chức trên khẳng định, chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ nguyên lập trường là hy vọng Olympic Bắc Kinh sắp tới sẽ đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng khu vực Đông Bắc Á nói riêng và thế giới nói chung. Tiếp đó, quan chức này cho biết hiện chưa có quyết định nào về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn Trung cuối tháng 1. Tuy nhiên, hai nước vẫn đang thảo luận vấn đề này, cân nhắc đến tầm quan trọng của việc giao lưu thượng đỉnh. Mặt khác, quan chức phủ tổng thống cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên thời gian gần đây, đồng thời nhấn mạnh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để không làm gia tăng căng thẳng quan hệ liên triều, cũng như gây bất an cho người dân. quân đội Hàn Quốc có đầy đủ năng lực đối phó với mối đe dọa hiện nay. Song song với việc giám sát chặt chẽ tình hình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng, Seoul cũng đang nâng cao năng lực đa dạng nhằm phòng thủ hiệu quả trước các mối đe dọa ngày càng tăng. Ước tính quy mô thu thuế năm 2021 tăng vượt dự báo. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 13 tháng 1 công bố tổng thu thuế lũy kế 11 tháng đầu năm 2021 đạt 323.400 tỷ won, 271,9 tỷ đô la Mỹ. Bộ Kế hoạch ước tính tổng thu thuế trong tháng 12 năm ngoái sẽ tăng cao hơn mức 17.700 tỷ won, 14,8 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng thu thuế của cả năm 2021 ước tính sẽ vượt 341.000 tỷ won, 286,6 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao hơn 27.000 tỷ won, 22,7 tỷ đô la Mỹ so với ước tính 314.300 tỷ won, 264,2 tỷ đô la Mỹ mà chính phủ Hàn Quốc đưa ra khi lập ngân sách bổ sung lần hai vào năm ngoái, và cao hơn 59.000 tỷ won, 49,6 tỷ đô la Mỹ so với dự toán ngân sách năm 2021 của chính phủ. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hung Nam Ki cho biết, so với dự báo cách đây 2 tháng trước, quy mô thu thuế cả năm 2021 vẫn nhiều hơn 8.000 tỷ won, 6,7 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ giải thích lý do dẫn tới sự chênh lệch so với số liệu dự báo là do sự gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu và giá tài sản tăng. Theo Bộ Kế hoạch và Tài chính, cả kim ngạch xuất nhập khẩu đều đạt mức cao kỷ lục trong cuối năm 2021. Lao động có việc làm tăng, đẩy giá tài sản tăng theo. Xu hướng hồi phục kinh tế diễn ra mạnh mẽ nên nguồn thu thuế tăng vượt dự báo. Việc tổng thu thuế tăng hơn nhiều so với dự báo càng tạo điều kiện thuận lợi để chính phủ lập dự thảo ngân sách bổ sung. Ứng cử viên tổng thống đảng cầm quyền cam kết nới lỏng quy chế về tái xây dựng. Ứng cử viên tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 13 tháng 1 đã tổ chức buổi tọa đàm chính sách với người dân quận Nowon, Seoul về chủ đề nới lỏng quy chế tái xây dựng. Ứng cử viên Lee chỉ ra rằng việc tái xây dựng tại khu vực phía bắc sông Hàn ở Seoul bị hạn chế là do chính phủ siết chặt quy chế về kiểm tra an toàn. Ông Lee xin lỗi vì đã gây ra khó khăn cho người dân, cam kết sẽ điều chỉnh một cách hợp lý các tiêu chuẩn về kiểm tra an toàn, nới lỏng quy định về hệ số sử dụng đất và giới hạn về số tầng của công trình. Vào cùng ngày, ứng cử viên tổng thống đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân Yoon Suk-yeol đã tham dự một buổi thảo luận chính sách do Hiệp hội Hành chính công và Hiệp hội Chính sách Hàn Quốc tổ chức, cam kết sẽ cải cách chức năng phủ tổng thống gọn nhẹ hơn. Ngoài ra, ông sẽ trao toàn quyền cho bộ trưởng các ban ngành để các bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả công việc. Trên tinh thần tam quyền phân lập, ông sẽ tôn trọng tối đa nhận định của Quốc hội trong trường hợp Quốc hội đánh giá một ứng cử viên là không phù hợp qua phiên điều trần nhân sự. Ứng cử viên Yoon cũng cam kết sẽ xây dựng một chính phủ dựa trên nền tảng số. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Shim Sang-jong của Đảng Công lý đêm ngày 12 tháng 1 đột ngột tuyên bố dừng mọi lịch trình, án binh bất động tại nhà riêng. Nội bộ Đảng Công lý cho biết bà Shim bị sốc và đang suy xét lại sau khi thấy tỷ lệ ủng hộ giảm chân tại chỗ thời gian gần đây. Ban lãnh đạo Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống Đảng Công lý quyết định đồng loạt rút lui do nhận định tình hình tranh cử hiện nay đang rất nghiêm trọng. Ứng cử viên Tổng thống An Choi-su của Đảng Vì Quốc dân thì chỉ trích cam kết chi trả 2 triệu won, 1.682 đô la Mỹ một tháng cho binh sĩ của hai ứng cử viên Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol là nhằm mua chuộc lá phiếu của tầng lớp cử tri thanh niên. Về việc Đảng Dân Chủ đồng hành và Đảng Sức mạnh Quốc dân xúc tiến tổ chức tranh luận trên truyền hình giữa ứng cử viên tổng thống của hai đảng, ông An đề xuất tổ chức tranh luận giữa ba bên, trong đó bao gồm cả ông này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.